Phép nhiệm màu của mẹ. Mẹ là người thầy vĩ đại nhất của tôi, dạy tôi về lòng vị tha, tình yêu và sự dũng cảm. Nếu tình yêu ngọt ngào và đẹp như những đóa hoa, thì mẹ tôi chính là bông hoa đẹp nhất trong ấy. Ken, người anh thứ sáu của tôi bị chứng bại não, khiếm thính và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Mẹ tôi rất mực thương yêu anh, nhưng bà không bao giờ nuông chiều Ken để bù đắp cho những bất hạnh của anh. Mẹ đối xử với anh hoàn toàn như những đứa con khỏe mạnh khác, và mẹ làm tất cả những điều có thể để anh được lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, cả về thể xác và nhất là tinh thần. Tôi nhớ vào một lần Giáng sinh nọ, quà tặng mẹ dành cho anh Ken là chiếc ghế xích đu đặt ngay dưới gốc táo, nơi anh vẫn thường thích ngồi ngắm cây cối và mặt trời lặn mỗi chiều. Còn phần của tôi là tấm dáng trượt tuyết mới rất đẹp. Lúc ấy, anh Ken lên 9. Dù rất thích chiếc ghế xích đu, nhưng khi vừa mới nhìn thấy tấm dáng trượt, anh đã tỏ ra vô cùng hào hứng. Chỉ tiếc rằng đôi nạng nặng nề đã khiến anh không thể nào leo lên được. Thế là suốt dịp lễ năm đó, Ken chỉ biết ngồi một mình nhìn các anh em mình đang chơi đùa thỏa thích ngoài sân. Đôi mắt thoáng một nỗi buồn xa xăm. Ngày đầu tiên, chúng tôi đi học lại sau kỳ nghỉ lễ, cũng là ngày mẹ đưa anh Ken ra sân sau với đôi dáng trượt để sẵn. Lần này, anh không đi nạng nữa. Ken cố gắng trèo lên tấm dán rồi lại té, cứ trèo và té mãi. Hai ống quần của anh rách bươm, lộ ra những vết trầy xước rướm máu. Một bên khuỷu tay anh cũng bị chảy máu. Bà hàng xóm sau nhà tôi thấy vậy sốt ruột la lên.
Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Đỡ thằng bé xuống ngay đi.
Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng cảm ơn và đáp rằng nếu cảm thấy không an tâm, bà ấy chỉ việc đóng cửa sổ nhà mình lại. Mất vài ngày, anh Ken mới có thể leo lên trèo xuống tấm ván bình thường như chúng tôi. Và thêm một tuần tập luyện khó nhọc nữa, anh mới có thể leo lên tấm ván trượt ấy bằng đôi nạng của mình. Nhìn anh mỉm cười thích thú khi đã tự mình sử dụng được tấm ván trượt. Đến lúc ấy, cả gia đình tôi và cả bà hàng xóm mới hiểu được lòng mẹ. Giờ đây, anh Ken của tôi, người mà năm xưa bác sĩ đã từng bảo rằng chẳng thể sống được quá 10 năm, đã trở thành một người đàn ông 42 tuổi, có một cuộc sống độc lập và một việc làm ổn định. Trong bất kỳ công việc gì, anh vẫn giữ thái độ kiên trì như thuở nào tập dáng trượt. Giờ ngẫm lại, tôi mới thấy mẹ bằng cả trái tim và niềm tin mãnh liệt đã cho anh cuộc sống một lần nữa.